Ước Đại Thế Chí Ngài nói là thâu nhiếp sáu căn chuyên một tịch niệm.
Xin đọc tiếp.
Khiến cho năm thức mắt tai mũi lưỡi và thân mọi thứ trở lại căn của nó.
Nếu mà con hộ được cái năm căn ở bên ngoài thì cái ý nó đỡ vất vả. Thế nếu mà năm căn ấy nó buông lung, nó duyên cảnh này quỳnh kia thì cái tâm ý nó dễ vọng động. Cho nên chẳng những là mình tu mình phải định cái ý thức lại, mà mình phải hộ năm căn. Cho nên những người tu đi ra đường mắt phải nhìn xuống à. Trong cái khi đi mắt phải nhìn xuống, trong cái khi ăn cái miệng không nói chuyện. Đó là giữ năm căn để cho cái ý thức nó đỡ vất vả, nó dễ an định được cái ý thức. Một ngày 24 giờ trên 24 giờ người tu phải làm sao? Chăm cái ý thức của mình, xem cái ý thức của mình nó có an định hay không, nó thuần thục hay là nó buông lung. Nghĩa là mình phải biết mình.
Tả đến mọi cử chỉ hành động, niệm niệm chẳng rời nó.
Đạo Phật và đạo Nho người ta cũng có cái sự tu như thế. Thế nào là để cho chống hết cái tâm kia, giữ cái tâm của mình an định, để cái tâm của mình nó được tịch lặng. Những cái khổ vui yêu ghét buồn thương, những cái nó trầm lại. Thế là để chống cái tâm kia, tức là cái tâm mình nó trầm lại, nó an định. Rồi mở rộng cái lượng kia, tức là phải hộ cả sáu căn, giữ gìn cả sáu căn, giữ cho sáu căn không có giấy niệm. Nghĩa là khi mà sáu căn xúc cả chạm sáu trần, không có khỏi cái niệm khổ vui yêu ghét này. Là trước hết là định cái tâm cho nó bớt những cái lăng xăng. Thứ hai là hộ sáu căn, để khi nó gặp cảnh, sáu căn nó gặp cảnh, đừng có khởi cái tâm khổ vui yêu ghét. Thế rồi đến cái công phu thứ ba là quên cả, không phải kèm giữ nữa. Đó, lúc bây giờ cái tâm của mình làm chủ, nó thành thói quen rồi. Nó đã thành thói quen rồi thì nó tự tại an nhiên. Đấy là tức là đây nói về ba cái lớp công phu.
Này Ngài chỉ rất rõ ràng để chúng ta nhớ mà tu.
Cần giải nghĩa cái đoạn này thế nào? Vậy thì con nói rõ ra, ý là chủ soái, con mắt là tiên phong, và người dẫn đầu là đầu đuôi thế nào? Trong sáu căn sáu thức, cái gì phân biệt hoa đẹp, cái gì phân biệt, thế nào gọi là tiên phong, thế nào gọi là chủ soái, mình là cái gì phân biệt? Bởi vì đây con đang nói con mắt là tiên phong, mà ý thức là chủ soái, thì con phải minh định là thế nào gọi là tiên phong, thế nào là chủ soái. Okay. Đấy, cho nên phải minh bạch ra cái gì là tiên phong, cái gì là chủ soái, mà thế nào là tiên phong, thế nào là chủ soái. Vậy thì chính cái ý thức nó lăng xăng, nó rối loạn. Đó, như thấy cái hoa đẹp ở trước mà mắt chúng ta không chú ý phân biệt. Thật ra con mắt nó chỉ có hiển cái hình ảnh lên thôi. Cái nhãn thức nó là tiên phong, nó hiển cái hình ảnh lên. Bởi vì nó hiển cái hình ảnh lên, cho nên cái ý thức là anh chủ soái mới sấn vào phân biệt đẹp xấu, rồi mới sinh ra lăng xăng. Đó, mới bị quấy rầy. Đó, cho nên cái con mắt ấy, nó hiển cái hình ảnh. Còn cái chính cái anh chủ soái phân biệt mới thấy đẹp, rồi phân biệt này, thấy đẹp thấy xấu, đó là phân biệt, rồi sinh yêu sinh ghét, đó là việc của anh chủ soái. Nhưng mà sở dĩ ở đây nói nêu lên là sở dĩ và anh chủ soái anh ấy phân biệt là tại cái anh con, là tại cái nhẫn thức nó hiện cái hình lên. Chứ nếu nhận thức nó không hiện cái hình hoa lên thì đâu thì cái anh chủ soái là đâu có phân biệt, đâu có lăng xăng. Cho nên cái thí dụ ở đây nói không rõ. Cái ý của ở đây là ngài Quảng Trí, ngài lấy ở trong kinh Lăng Nghiêm. Trong lấy kinh Lăng Nghiêm ấy là bắt đầu phân biệt cái vọng tâm và chân tâm. Thì Đức Phật cũng hỏi ông An, ông thấy cái gì mà ông xả được cái ân ái thế gian? Đấy, cái ân ái thế gian ấy, cái ân ái ấy là cái anh chủ soái, nhưng mà cái thấy nó phải có cái thấy tiên phong. Thế cho nên ở trong Lăng Nghiêm Phật cũng để sáu căn là quan trọng, phải hộ sáu căn. Thì đây ngài theo cái đường lối hoàn toàn ở trong bộ kinh Lăng Nghiêm ngài giảng. Sở dĩ cái ý thức nó phân biệt nhiều, nó rối loạn nhiều là vì chúng ta có những sáu căn. Sáu căn nó cứ hiện lên những cái hình. Mắt thì nó hiện cái sắc, tai thì nó hiện cái âm thanh, mũi thì nó hiện cái mùi thơm. Sáu căn nó hiện lên sáu trần. Thế cho nên gọi nó là tiên phong, nghĩa là nó là cái người dẫn đầu trong cái đường sanh tử. Chứ nếu nó không hiện những cái bóng ảnh đấy, như cái tai bây giờ chúng đang nghe đây, thì do cái nhĩ thức nó biến ra các âm thanh. Chứ nếu nó đừng biến ra cái âm thanh thì cái ý thức ấy, cái chủ soái này nó mù lòa, nó đâu có biết gì. Nhưng tại cái nhĩ thức nó biến ra cái âm thanh, thành ra cái chủ soái ý thức lúc bây giờ mới phân biệt. Thế là cái chủ cái lăng xăng, cái rối loạn, tham ba cái độc tham sân si nổi lên. Đấy, không phải tự nhiên mà là tại sáu căn nó hiện lên sáu trần. Sáu cái thức đó nó hiện sáu trần. Cho nên cái ý thức mới thật bị rối loạn. Nó nhìn thấy hình ảnh, nhưng nếu cái ý mà không để tâm, không chú ý này, thì thấy cũng như không thấy. Cho nên gọi là không dính. Minh Hòa đọc tiếp.
Như vậy có mắt mà như mù, thấy như không thấy.
Có những sáu cửa để cho giặc vào, nhưng bây giờ hãy cứ nói tạm một con mắt cho gọn. Nếu để anh tiên phong dẫn giặc vào nhiều thì ông chủ soái phải mệt. Cái cảnh này rồi nó lại trông cái cảnh kia. Đã. Thành ra nhiều cái hình ảnh vào trong tâm thì cái ông chủ soái ông ấy là cái anh cái hay chú ý, cái hay dự dính hay mắc. Thế cho nên là anh ấy phải nhiều công việc, anh phải phân biệt nhiều. Còn nếu bây giờ mình hộ con mắt, cho nên cái người tu đó đi cái mắt cúi xuống, đi đường cái mắt phải cúi xuống. Người tu ở cái nơi vắng vẻ an tĩnh, đó là chính để cho cái anh tiên phong này đừng có dẫn nhiều giặc vào tâm. Cái mắt là nó chỉ hiện cái hình. Thế còn thế nào là có mắt như mù? Giữ làm sao cho có mắt như mù ấy, thì tu dễ thành công. Sáng quá thì tu cực khổ lắm. Là thế nào? Thầy vừa nói người tu đi mắt phải nhìn xuống để đừng có nhận nhiều hình ảnh. Bởi người tu cái con mắt là cái tiên phong, nó đem những cái hình ảnh vào tâm, gợi cho cái tâm sinh ra vướng mắc. Thế cho nên hộ từ con mắt, cho nên chúng ta không những là giữ giới mà lại phải có hộ sáu căn. Tránh cái duyên, gọi là tránh những cái duyên bên ngoài, bơn bớt những cái giao tiếp để cho mắt tai mũi lưỡi nó bớt những chuyện đấy. Cho nên Phật bắt chúng ta vào chùa, rời cả gia đình, rời xã hội, vào ở hẳn trong chùa, cách biệt thần, Đó là chính là hộ cho sáu căn của chúng ta nó đừng có nhiều chuyện. Thế thì cái tâm ý của mình, cái ông chủ soái này ông ấy ưa phân biệt, ông ấy hay vướng mắc, cho nên bớt đưa những hình ảnh vào thì ông ấy bớt đi. Thì chúng ta nhớ rằng cái chú ý tức là cái ông chủ soái ông ấy hay dính mắc, còn sáu căn này thật ra nó vô tình, nó chỉ có một việc là nó hiển cái hình ảnh lên thôi. Nhưng mà vì nó hiển cái hình ảnh cho nên cái ông chủ soái cứ dính mắc vào, cho nên bây giờ phải tránh duyên là bớt những các cái cảnh trần nó bớt hiện lên thì cái tâm nó đỡ vướng mắc. Tiếp là vì con mắt có cái bóng ảnh sanh khởi cho nên là cái ý thức nó dính vào là nó có vọng niệm, nghe tiếng thì cái ý thức nó biết, nó y theo cái nghe của cái tai mà nó phân biệt, nó biết. Thế là lập ngay cái chỗ biết của mình, cho là mình biết đúng. Thế là ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý có pháp trần, sáu căn có sáu trần. Thế cái tâm, cái ý thức nó nắm lấy, nó phân biệt, nó lập ra cái chỗ biết của nó. Thế gọi là chi kiến lập chi. Đây là cái gốc của luân hồi. Nên mình thấy cái hình ảnh hiện lên, thế là thọ luôn khổ vui. Cái tâm tưởng ngay thành yêu ghét, thế là khiến cho thân miệng ý tạo cảnh thiện ác, cảm cái quả báo có luân hồi sanh tử. Tiếp tới đây nói đi nói lại cũng vẫn có một cái nghĩa này. Đấy, vọng trần sanh khởi, thế là có vọng niệm. Vọng trần tức là mắt tai mũi lưỡi hiện các hình ảnh lên, thế là sáu trần nó hiện lên. Thì vì thế mà có vọng niệm, cho nên cái anh chủ soái, cái anh ý thức ấy, anh ấy lăng xăng. Thì đây muốn cho chúng ta nhận thấy rõ ràng cái vọng tâm này là cái không phải mình. Đấy, nó là theo duyên nó bật lên thôi. Thế từ nãy đến giờ là mấy lần nói, nhưng mà cũng chỉ có một việc là nhắc cho chúng ta biết cái vọng niệm là cái hư vọng, nó theo duyên mà nó bật ra. À, cái này là vọng tâm chứ không phải mình. Tới đây chị em có nghi ngờ gì nữa không? Nhận chưa? Tin chắc không? Tin chắc là những cái mà mình nhận là tâm tánh mình hàng ngày đó. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi thương, tôi lo. Những cái tôi ấy là chân hay vọng? À, vậy thì đừng nhận nó là mình nữa. Mà bây giờ mình phải làm chủ nó. À, chăn trâu tức là mình ngó nó, mình chăn nó. Mình làm ông chủ, mình ngồi lưng nó chứ đừng để nó dắt mình đi.